Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Ai là ai của ai? Tác giả Tiên Tranh, người dịch Mai Quyên, người đọc Junana, được phát trên trang web thegioi.org. Chương 9. Bỉ Hối ở bên kia trầm mặc. Âm thanh ồn ào nôn nức của đêm trừ tịch bị một sợi dây điện nho nhỏ dẫn đến. Đến tay Viên Hỉ chỉ còn lại sự lạnh lẽo cô độc. Cậu cũng không chịu nói thật với tớ à? Viên Hỉ, có gì ngày mai hãng nói được không? Tớ đến đón các cậu, mọi người cùng ăn mừng năm mới, người càng đông thì càng vui. Bỉ Hối nói rồi vẫn cười bảo. Đến đây ăn bánh cáo đi, mẹ tớ gói nhiều lắm. Cậu có tin tức của anh ấy đúng không? Cô không ngốc, đã nhìn ra những lời muốn nói lại lặng câm bao nhiêu lần như thế của Bỉ Hối rồi. Nếu không có tin tức gì phải che giấu thì Bỉ Hối sẽ không như thế. Viên Hỉ nói tớ biết được chứ, ngay bây giờ cậu biết tính khí tớ mà. Và lại, cô cười khổ, còn có gì mà tớ không chịu đựng nổi nữa? Cậu đã quen biết tớ bao năm nay rồi mà vẫn nghi ngờ khả năng chịu đựng đả kích của tớ ư? Bỉ Hối thở dài đột ngột hỏi. Viên Hỉ, cậu mấy năm rồi không về nhà ăn Tết. Giọng nói nghiêm túc nhầm thấy. Mấy năm rồi, cô nghĩ, từ năm anh bỏ đi ấy, từ ngày mẹ cô lấy kẻ chết ra uy hiếp ấy, tính đến hôm nay thì chắc đã có 4 đêm giao thừa rồi. Viên Hỉ, chỉ vì một người đàn ông, cậu và gia đình bất hòa đến mức này, có đáng không? Có đáng không? Nghĩ cho cùng cũng là 2 năm yêu nhau, đã vỡ vụn, đã nát bươm, cũng chỉ là gần 700 ngày đêm nối nhau, có đáng không? Bây giờ cô còn khẳng định được nữa không? Năm ấy khi tốt nghiệp, anh đã nói. Viên Hỉ, ra nước ngoài với anh đi, anh muốn đưa em theo. Đến đó em vẫn tiếp tục học, anh có thể nuôi em. Cô muốn đi, được học ở Mỹ, lại cùng với người mình yêu, ai lại chẳng muốn đi. Nhưng lời của mẹ lại như băng đá, hoàn toàn đốt cháy ra cho tất cả những nhiệt tình và hy vọng của cô. Bà nói, Viên Hỉ, nếu mẹ muốn đi, thế thì từ nay về sau chẳng còn có bà mẹ này nữa, cũng chẳng còn cái gia đình này nữa. Cô đã khóc, đã làm ầm lên, thì tất cả những giải thích và thuyết phục đều bất lực. Cô đã nghĩ đến thôi thì cứ đi cho xong, mẹ mình thì chung quy vẫn là mẹ mình, làm gì có người mẹ nào hận thù con mình. Cô nghĩ, vài năm sau trở về thì mẹ dẫu có nổi giận đến đâu cũng sẽ nguôi ngoai thôi. Hành lý vẫn chưa sắp xếp xong, mẹ đã cầm một bình thuốc trừ sâu xuất hiện trước mặt cô. Bà nói, Viên Hỉ, mày không thể ích kỷ thế được, cứng cáp rồi là muốn bay đi à? Mày đi rồi thì anh mày phải làm sao? Mày đi hỏi thằng kia xem, nó có thể đưa cả anh mày cùng đi không? Có thể không? Nước Mỹ đó có cần anh mày không? Tiếng nói của mẹ rất sắc nhọn, như một lưỡi dao chọc thủng bầu không khí xung quanh cô. Dường như muốn bóp nghẹt cô vậy, khiến cô không hít thở nổi. Anh cô sợ chết khiếp, đôi mắt mọng nước, co rúm lại giật giật mép áo cô. Tiểu Hỉ, em không cần anh nữa ư? Còn bố cô, ngoài thở dài ra thì vẫn chỉ là thở dài. Ông đau lòng thay Viên Hỉ, nhưng ông chỉ có thể thở dài. Hôm ấy cô chỉ có khóc, không làm nổi việc gì khác, như đem chút hết nước mắt của 20 năm trời ra. Tất cả mọi người đều trở nên nhòa nhạt, biến thành những bóng người chao đảo. Thậm chí cô đã từng hận anh mình. Nếu anh khỏe mạnh hoặc nếu chẳng có anh thì cô đâu đến nỗi đau khổ như thế này. Nhưng nếu anh cô khỏe mạnh thì thế giới này còn có cô được ư? Quả thật cô không hiểu nổi. Mẹ chung quy vẫn là mẹ, anh trai là anh của mình. Gọi điện thoại cho Hà Thích, không nói gì cả, chỉ bảo anh biết rằng cô không thể theo anh đi, cô không thể. Bỉ Hối, bây giờ tớ cần một sức mạnh để đẩy tớ ra khỏi cái hố tự tớ đào này, cậu đẩy tớ được không? Cô van nài, cái hồ sơ này bị mình chôn giấu quá nhiều thứ. Tình yêu trong 2 năm trời, ký ức để hoài niệm trong 4 năm. Quá nhiều hồi ức và nhớ nhung đã khiến cô không còn sức lực. Bản thân cô thực sự đã không thể bước ra nổi rồi. Bí Hối dường như cũng đã hạ quyết tâm. Được, vậy tôi nói, Viên Hỉ, mấy hôm trước Mạc Đình có người bạn học ở Mỹ đã gặp Hà Thích. Anh ta đã có bạn gái rồi, nhìn rất hợp với anh ta. Tim thoáng chốc như vỡ vụn. Cái bản thân cần chẳng phải là đáp án này ư? Nhưng sao lại đau lòng thế này? Thì ra có người đẩy cũng sẽ ngã rất thảm hại. Bí Hối bên kia rất lo lắng, lời nói cũng bắt đầu hoảng hốt, nói liền một lúc. Viên Hỉ, cậu không sao chứ? Không sao chứ? Tớ không sao, cô đáp, giọng nói bình thản tựa như mặt nước chết. Bạn anh ấy còn nói là vẻ ngoài của cô gái kia giống cậu đến mấy phần. Có lẽ Hà Thích cũng không thể hoàn toàn quên hẳn được cậu. Bí Hối vẫn lo lắng an ủi cô, nhưng có thể xem là an ủi sao? Người ấy rốt cuộc vẫn không phải mình. Thanh Trác nửa đêm khát nước nên choàng tỉnh, lùm cùm bò dậy đòi Viên Hỉ cho uống nước, nhưng lại thấy Viên Hỉ ngồi đỏ đẫn trên giường. Tiểu Hỉ, sao em vẫn chưa đi ngủ? Anh hỏi. Cô cố gắng hết sức đáp. Em không buồn ngủ. Anh ngủ đi, ngày mai em lại dẫn anh đi chơi. Anh cô lắc đầu, cũng trèo lên giường Viên Hỉ. Anh thức với em vậy, anh cũng không buồn ngủ nữa. Viên Hỉ cười trả lời. Vâng. Anh cô rõ ràng vẫn như đứa trẻ, làm sao ngồi yên được, chưa được bao lâu đã bắt đầu ngọng ngoạy. Tiểu Hỉ, em hát cho anh nghe đi, được không? Hát cho anh nghe. Viên Hỉ đắp chân lại cho anh hỏi. Hát gì nào? Bài mà em về nhà hay hát ấy, cái bài biết rồi buồn ngủ rồi ấy, bài mà em thích nhất ấy. Đó là bài Ngày Hè Yên Tĩnh của Lương Tịnh Như. Trước kia cô thường xuyên ngâm nga, anh vẫn còn nhớ rõ như vậy, nhưng lại không biết rằng cô thích bài này là vì Hà Thích thích nghe cô hát. Nhưng bây giờ làm gì còn can đảm để hát nữa. Em quên rồi, không hát được nữa, cô nói, sự chua xót trong lòng dâng tràn, đến miệng lại trở thành nét cười rừng rưng. Anh cô rất đắc ý, lùm cùm bò dậy khỏi chăn, nhìn cô cười hề hề. Anh biết này, anh biết huýt sáo nữa cơ, anh huýt sáo cho em nghe để học theo nhé. Máy sưởi đến nửa đêm thì cũng không thổi ra hơi quá nóng nữa. Tiếng huýt sáo lanh lảnh vang vọng trong căn phòng có phần lạnh lẽo, như thúc giục nước mắt trào ra trong lòng Viên Hỉ. Tiểu Hỉ, em làm sao vậy? Sao em lại khóc? Anh cô ngừng lại, căng thẳng nhìn cô, giơ tay hoảng loạn chùi nước mắt trên mặt cô đi. Cô gạt nước mắt, cười. Không sao, bụi bay vào mắt. Anh, em buồn ngủ rồi, ngủ nhé, được không? Không ngủ hết sao nữa. Sáng sớm mùng 1, Viên Hỉ bị tiếng gõ cộc cộc đánh thức dậy, lơ mơ ra mở cửa. Ngoài kia là Bí Hối và Tiêu Mặc Đình đang cười rạng rỡ. Hỉ à, đồ lười biếng, vẫn chưa tỉnh ngủ hả? Dậy mau, chúc Tết tớ đi. Bí Hối cười hi hi ha ha, móc từ trong túi ra một phong bao lì xì, không biết lấy ở đâu ra, hùa hùa trước mặt Viên Hỉ. Nhanh lên, chúc Tết rồi sẽ lì xì cho cậu. Tiêu Mặc Đình cười vẻ e thẹn. Chúc mừng năm mới, Viên Hỉ. Viên Hỉ gật gật đầu với Tiêu Mặc Đình, rút phong bao đỏ ra khỏi tay Bí Hối, tiện thể đút luôn vào túi áo ngủ của mình, rồi quay người vào phòng vệ sinh rửa giấy. Bí Hối trợn mắt. Ê, cậu vẫn chưa chúc Tết mà. Viên Hỉ quay đầu lại chớp chớp mắt với Bí Hối một lúc, lại nghiêng đầu sang hét với chú rùa Brazil đang rụt cổ dưới ấm bên máy sưởi. Tiểu Tiểu Hối đến chúc Tết chị của bé này. Tiểu Tiểu Hối như hiểu lời Viên Hỉ, rời bỏ cái ô ấm áp của nó thật, rồi chậm rãi bò ra phía cửa. Tiểu Mặc Đình thấy thế thì cười ha ha, bị Bỉ Hối lườm cho một cái thì vội vã ngậm tăm, khẽ nẹ xách túi lớn túi nhỏ theo sau mông Bỉ Hối vào trong. Chú rùa Brazil này là do Bỉ Hối mua hồi đầu năm. Cô nói mình suốt ngày không chạy về nhà thì cũng đi chơi với bạn trai, sợ Viên Hỉ ở một mình cô đơn, nên mua một con rùa nhỏ để về ở cùng. Viên Hỉ bèn đặt một cái tên cho nó là Tiểu Tiểu Hối. Phải nói rằng Tiểu Tiểu Hối này tính khí quả thực cũng có phần giống Bỉ Hối, thuộc dạng không yên phận nổi. Bỉ Hối rảnh rỗi thường thích dạo phố tìm vui, Tiểu Tiểu Hối thì thích bò lòng vòng quanh nhà, chẳng có tính cách rùa tí nào. Lúc bò tuy chậm nhưng không thể ngăn cản nó dừng lại, cho nên lúc Viên Hỉ muốn tìm để cho nó ăn cũng phải đi vòng vòng khắp nhà, tóm được rồi mới đặt lại vào trong chiếc làn nhỏ. Viên Hỉ dọn dẹp gọn gàng rồi mới gọi anh mình thức dậy. Bỉ Hối đã vào nhà bếp làm món há cào, tập tục của nhà cô nàng, sáng mùng một nói gì thì nói cũng phải ăn há cào. Mấy người vừa ngồi xuống xung quanh bàn đã lại nghe có ai đó gọi cửa. Viên Hỉ cũng thắc mắc, thời điểm này ai lại đến đây xông nhà nhỉ? Tiêu Mặc Đình vừa định đứng dậy ra mở cửa thì chân để dưới gầm bàn lại ăn phải một đạp của Bỉ Hối. Anh chàng đò ra, nhìn Bỉ Hối vẻ thắc mắc. Mồm Bỉ Hối còn đang ngậm nửa miếng há cào nóng hổi, lúng búng gọi, Viên Hỉ ra mở cửa. Viên Hỉ cũng bị Bỉ Hối sai vặt nhiều nên đông quen, chút ý thức phản kháng cũng chẳng có, đặt đũa xuống rồi ra mở cửa. Cửa vừa mở thì ngẩn ra, không ngờ Bộ Hoài Vũ lại đến vào lúc này, sau lưng còn có Trương Hằng. Biết em sống rất tàn tiện nên tặng em thứ này, chắc là hài lòng rồi chứ nhỉ? Trương Hằng cười hì hì, rúi vào trong lòng Viên Hỉ một giỏ hoa quả, ngây ngang bước qua Viên Hỉ vào trong. Thấy Bỉ Hối và bạn trai cũng ở đó thì cười nói, hay nhỉ, mọi người đã ăn rồi cơ đấy, còn không biết đến đợi một tí nữa. Bộ Hoài Vũ vẫn đứng ở cửa, cười vào Viên Hỉ. Sao thế, không hoan nghênh à? Đến ăn kém một bữa há cảo, không sao chứ? Viên Hỉ lúc ấy mới sực tỉnh, cười ngượng ngập rồi vội vã mở rộng cửa cho Bộ Hoài Vũ vào trong. Bộ Hoài Vũ đoàn lấy giỏ trái cây trong lòng cô đặt vào trong nhà bếp, sau đó mới cởi áo khoác và ngồi xuống với mọi người. Viên Hỉ lại vội vàng vào bếp lấy thêm bát đũa cho Bộ Hoài Vũ và Trương Hằng. Thanh Trác vẫn như trẻ con, nhìn thấy thoáng chốc người đông đúc hẳn thì hứng chí lắm. Trương Hằng cũng nghịch ngợm tranh giành há cào trong đĩa với Thanh Trác, ăn đầy một mồm rau và bánh. Mọi người cười hi hi ha ha rất vui. Bình thường ăn há cảo cũng không thấy ngon miệng như lúc này. Viên Hỉ nhìn mãi, cảm giác trong mắt mình hơi nóng lên, mới sực nghĩ ra không khí sum họp mừng năm mới này đã cách xa mình lắm rồi. Gia đình nỗi cô cũng đã quên mất mùi vị năm mới. Bây giờ nhìn thấy cảnh này, trong lòng bỗng có cảm giác muốn khóc. Cô sợ mình sẽ khóc trên bàn ăn mất, thế nên vội vã đứng dậy và nói, há cảo trong tủ lạnh còn nhiều lắm, mọi người cứ ăn đi, mình đi lấy thêm. Nói xong không đợi mọi người lên tiếng đã vội vàng chạy vào nhà bếp. Trương Hằng gào với theo sau, anh muốn ăn thịt bò xào hành tây. Thanh Trác cũng hùa vào cho vui gào lên, anh cũng cần, anh cần đồ chay. Vừa trốn vào trong bếp, nước mắt đã chảy tràn. Viên Hỉ vừa gạt lệ vừa mắng mình, khóc cái gì mà khóc, có gì phải khóc đâu, bao nhiêu người làm mày vui, mày còn gì để mà khóc nào. Nhưng càng mắng nhiếc mình như thế thì nước mắt càng tuôn, như một vòi nước bị hư tay vặn, hóa thế nào cũng không được. Có người cũng bước vào nhà bếp. Viên Hỉ vội quay người nhìn há cào trong nồi hấp nóng hừng hực, len lén chùi sạch nước mắt trên mặt, cười quay đầu lại. Anh cần gì nào, em giúp anh mang ra. Bộ Hoài Vũ không nói, dựa vào cạnh bếp lặng lẽ nhìn Viên Hỉ. Viên Hỉ cảm thấy ánh mắt của anh thật sắc bén. Chỉ sợ anh biết mình đã khóc nên vội quay người đi nhìn vào nồi, lúng túng giải thích. Hơi nóng dữ dội quá, phả lên làm em không mở nổi mắt nữa. Bộ Hoài Vũ đón lấy chiếc túi trong tay Viên Hỉ, đẩy cô sang bên rồi nói. Để anh làm, thả há cảo thì anh biết. Viên Hỉ đứng nhìn bàn tay to lớn của Bộ Hoài Vũ thọc vào túi lấy há cảo ra rồi ném vào trong nước sôi sùng sục. Nước bắn lên văng vào tay anh, nóng rát đến nỗi khiến anh giật mình co người lại về phía sau. Cảm ơn anh, Viên Hỉ nói. Hứ. Bộ Hoài Vũ nghiêng sang nhìn cô một cái, vẫn tiếp tục ném há cảo vào nồi. Em nói là cảm ơn anh, cả Trương Hằng và cả Bỉ Hối và bạn trai cô ấy. Cảm ơn mọi người đã đến mừng năm mới với em, Viên Hỉ đáp. Bộ Hoài Vũ ngẩn ra, nghiêng đầu cười với Viên Hỉ. Cảm ơn gì chứ, dù gì cũng chỉ một mình. Tên Trương Hằng kia bình thường là môi quá, hắn cũng muốn trốn mà. Tay vẫn ném há cảo vào nồi, lần này ra tay hơi mạnh nên nước văng lên nhiều hơn, bóng rát khiến anh cứ suýt xoa. Viên Hỉ cười, Bộ Hoài Vũ xấu hổ trừng mắt với cô. Còn đứng đó xem cho vui à, cũng chẳng biết đến giúp một tay nữa. Được thôi thì giúp vậy. Viên Hỉ cười càng dữ dội hơn, gọi lớn ra bên ngoài. Các anh em, xách bát đến đây, múc canh lá mì nào. Chương 10. Nồi há cào thứ hai bị Bộ Hoài Vũ nấu thành canh lá mì. Bỉ Hối đem bát đến, dùng đũa gắp lên mấy miếng ra há cào lên, ngắm nghía trên dưới phải trái, mặt toát lên sự hoài nghi không tin nổi. Hai người nấu há cảo thành cái gì rồi thế này? Đôi mắt liếc liếc Viên Hỉ lại nhìn Bộ Hoài Vũ, đồng tử mắt đảo tròn rất linh hoạt. Chắc đây không phải là tác phẩm nghệ thuật của Viên Hỉ chứ? Nụ cười Bộ Hoài Vũ có phần ngượng ngùng. Anh nấu đấy, quên là nó lại, thành thử đều bung ra cả. Viên Hỉ trừng mắt với Bỉ Hối. Cậu có ăn hay không? Không ăn thì biến, mình thì không tự nấu, lại còn bày đặt kén cá chọn canh. Bỉ Hối liền cười hích hích, kéo dài giọng ra kêu lên. Tớ nói gì đâu nào, mọi người nhìn kìa, có người muốn bênh vực. Tiêu Mặc Đình nhìn Bỉ Hối với vẻ âu yếm, cười mà không nói gì. Trương Hằng dẫn theo Thanh Trác theo sau chọc quê, dùng đũa gõ vào thành bát. Ồ, bênh vực kìa, có người bênh vực kìa. Viên Hỉ giờ khóc giờ cười, nhưng Bộ Hoài Vũ vẫn điềm nhiên, môi nhích lên, đảo mắt qua mọi người một lượt với vẻ bình thản, cầm bát lên múc canh. Ăn cơm xong, hai người phụ nữ vào bếp rửa trái cây. Bỉ Hối dùng củi trỏ vích Viên Hỉ, thấp giọng thì thào. Này, tôi nói cái này cậu đừng thấy phiền, thằng ngốc cũng nhìn thấy được là anh ấy có ý với cậu. Viên Hỉ trầm mặc rửa quả táo trong tay, nhưng không hề nghe thấy Bỉ Hối nói gì. Tia nước xuyên qua vòi chậm chậm chảy xuống, chạm vào quả táo thì bắn lên những tia nước long lánh, rớt xuống cạnh bếp bằng đá mài bên cạnh, tan thành những khoảng nho nhỏ. Bỉ Hối có vẻ bực bội vì thái độ. Cậu thích nói gì thì tùy, dù gì tớ cũng không để ý, của Viên Hỉ. Hàn học gạt quả thanh long đã gọt được một nửa sang bên, quay người lại đối diện Viên Hỉ, cố nén giọng hơn nói. Viên Hỉ, cậu xem cậu bây giờ thê thảm đến đâu rồi. Viên Hỉ hồn nhi yêu đời trước kia đâu mất rồi. Một tên Hà Thích có đáng để cậu thành ra thế này không? Cậu rốt cuộc là muốn thế nào đây? Vẫn muốn chờ đợi anh ta à? Cậu xem anh ta là gì? Bộ Hoài Vũ có điểm nào không xứng với cậu? Luận nhân phẩm, tướng mạo hay gia tài, người ta có chỗ nào không được xem là xuất sắc? Cậu có muốn tìm người thế nào nữa hả? Nguyên Hỷ vẫn không nói gì, cầm mảnh vải lên chậm chậm lau sạch những giọt nước trên quả táo. Tiêu Mặc Đình ở ngoài phòng khách gọi Bì Hối. Tiểu Hối, rót cho anh một ly nước. Bì Hối đang bức xúc, không có chỗ nào chút giận, ngoảnh đầu ra, gào lên bực bội với người ở ngoài kia. Anh không có tay à? Muốn uống thì tự đi lấy. Trong phòng khách, Tiêu Mặc Đình cười vẻ bất lực. Nhìn thấy chưa, đó chính là Tiểu Hối. Không thể lẫn lộn được với chị cô ấy. Cho dù rất giống nhau, nhưng tôi tuyệt đối không thể ôm nhầm người được. Trương Hằng nhìn Tiêu Mặc Đình, rồi cười trên sự đau khổ của kẻ khác. Trong nhà bếp, Viên Hỷ liếc thấy Bì Hối đang tức giận, phồng mang trận má thì cười khẽ. Nhét vào trong tay cô một miếng thanh long đã được gọt sẵn, rồi mới khẽ khàng nói. Tớ biết cậu muốn tốt cho tớ, bà Bì à. Tớ cũng biết anh ấy là một chiếc du thuyền hào hoa sang trọng. Tớ biết rõ lắm chứ. Chính vì thế mà tớ muốn tốt cho anh ấy. Tớ mới không nghĩ đến chuyện xem anh ấy là một cái phao cứu sinh. Nếu bây giờ tớ hoảng loạn lúng túng trèo lên thuyền, tớ sẽ mãi mãi không biết được mực nước sâu đến đâu. Có lẽ nguồn nước không sâu đến thế. Chỉ cần tớ đứng dậy, không dìm tớ được. Chỉ khi mọi người đều thấy rõ, tớ mới biết anh ấy có phải là chiếc thuyền tớ nên lên hay không. Anh ấy cũng sẽ biết được tớ có phải là người hợp với anh hay không. Cậu hiểu chưa? Bì Hối cắn môi dưới nhìn Viên Hỷ, như đang tiêu hóa lời cô nói. Lâu sau mới lại hỏi. Nếu như nước sâu thì sao? Cậu lại không học bơi, bị ngập hết đầu thì phải làm thế nào? Viên Hỷ nhếch nhếch môi, muốn nở nụ cười an ủi, nhưng cuối cùng vẫn không cười nổi. Quay người đi tiếp tục gọt hoa quả, buồn rầu đáp. Tớ tha bị chết đuối, còn hơn bị anh ấy xem là người khác để cứu lên. Phải, cô thà rằng chống cự vật lộn trong nước, cũng nhất quyết không muốn anh chỉ vì thương hại, hoặc là xem cô là người khác trong màn sương mù để kéo lên thuyền. Đó không phải là tình yêu, cô biết rõ. Cho dù không còn Hà Thích, cô cũng không nên từ bỏ quyền yêu và được yêu. Vì cô là Viên Hỷ kiên cường. Cô là Viên Hỷ mà từ nhỏ đã biết ứng thẳng sống lưng đối diện với cuộc đời. Những ngày nghỉ qua nhanh như bay, kỳ nghỉ Tết đã kết thúc. Thanh Trác được đưa đến nhà Bì Hối để bà nội cô chăm nom vài ngày. Người già luôn mong nhớ quê nhà, đi đến đâu cũng nhớ đến những thứ cũ nát trong nhà. Mới qua ngày 15, hai ông bà đã đòi về quê. Thành Trác tuy không bằng lòng nhưng cũng đành theo ông bà nội Bì Hối về lại quê nhà. Tàu lửa chuyến 5 giờ hơn, khi từ ga tàu bước ra thì trời đã tối dần. Viên Hỷ và Bì Hối lên xe Bộ Hoài Vũ trở về. Radio vang lên bài "Đợi một phút nữa" của Từ Dự Đằng. Nếu cuộc đời chẳng còn tiếc nuối, không còn sóng gió, em có khi nào mãi mãi không nói lời tạm biệt? Có lẽ trái tim thời trẻ quá yếu mềm. Anh sẽ đợi thêm một phút hoặc thêm phút nữa. Nhìn thấy ánh mắt em lưu luyến, anh sẽ ôm chặt em vào lòng để ngăn cản em quay người bước đi. Tiếng hát u buồn tràn ngập khắp xe. Bộ Hoài Vũ lặng lẽ nhìn đèn đỏ phía trước mặt, gương mặt thoáng chốc phảng phất nét hoang mang buồn bã. Dường như đang chiêm nghiệm lời ca này. Cửa kính xe ngăn cách với tiếng ồn ào bên ngoài. Viên Hỷ nghiêng đầu sang nhìn đèn đỏ bên đường, trong lòng như có nơi nào đó lại đau nhói lên. Bì Hối phát hiện ra không khí này có phần kỳ quái nên đang ngồi ghế sau chợt lên tiếng thật to. Bộ Hoài Vũ, đổi đi đổi đi, bài này hát gì thế này, khó nghe quá. Bộ Hoài Vũ cười nhẹ, tắt radio và đưa đĩa nhạc vào nghe. Tiếng đàn piano réo rắt vang lên. Không biết vì sao mà Viên Hỷ cảm thấy như chút được một hơi thoải mái, quay đầu sang nhìn Bộ Hoài Vũ. Dường như lần đầu phát hiện ra các đường nét vốn góc cạnh trên gương mặt anh giờ đây dường như mềm mại hơn dưới ánh đèn vàng vọt. Bộ Hoài Vũ như cảm nhận được ánh mắt của Viên Hỷ thì xoay đầu sang đón lấy ánh nhìn của cô. Thấy Viên Hỷ vội vã né tránh rồi cố ý đưa tay ra làm ra vẻ đùa nghịch với chùm thủy tinh trang trí treo trước xe, thì anh liền cười khẽ, khóe môi hơi mím nhướng lên một nét cười. Qua Tết, không khí mỗi ngày một ấm áp hơn. Viên Hỉ và Bộ Hoài Vũ vẫn bên nhau với khoảng cách vừa phải. Lúc Bộ Hoài Vũ rảnh rỗi sẽ đưa Viên Hỉ đi làm. Khi Viên Hỉ có thời gian sẽ nấu cho anh ít canh bùi bổ dạ dày, sẽ lo lắng một số việc trong cuộc sống. Hai người như bạn lại nhiều hơn tình bạn một chút gì đó, song lại thiếu rất nhiều mới tiến đến người yêu. Trong công ty có đồng nghiệp nhìn thấy Viên Hỉ lên xe Bộ Hoài Vũ, nên tin Viên Hỉ cưa được Bộ Hoài Vũ nhanh chóng lan ra khắp cả tòa nhà. Đồn đại đến cuối cùng thì thành ra cô đã thâm hiểm, biết tận dụng thời cơ, bỏ ra bao nhiêu công sức, cuối cùng đã câu được con rùa vàng như anh ấy. Các đồng nghiệp nam ánh mắt khi nhìn cô đã thêm phần tò mò, còn các đồng nghiệp nữ thì lại càng thêm soi mói và đố kỵ. Còn có một đồng nghiệp nữ cố ý nói trước mặt Viên Hỉ rằng: "Còn dám nói là vốn chẳng quen biết gì, sao lại có người giả tạo thế nhỉ? Ngoài mặt thì làm ra vẻ nghiêm túc đứng đắn, ai mà biết được trong lòng cứ che giấu những chuyện gì?" Viên Hỉ nghe thấy thì chỉ cười thờ ơ, đã không phản ứng lại cũng không giải thích, vẫn tiếp tục làm tròn công việc bổn phận của mình. Bỉ Hối nhìn thấy Viên Hỉ đang dần dần khôi phục lại sự phóng khoáng thời thiếu nữ thì đã hài lòng lắm rồi. Cũng không truy vấn tiến độ của Viên Hỉ và Bộ Hoài Vũ nữa, vẫn chạy qua chạy lại giữa Tiêu Mặc Đình và Viên Hỉ. Ở giữa thỉnh thoảng cũng chạy về nhà an ủi mẹ mình một chút, cô nàng thực sự là rất bận rộn. Trương Hằng lại quan sát mọi thứ rất tỉnh táo. "Lão Bộ à, nếu cậu và cô bé đó ở bên nhau, hoặc là hai người sẽ trở thành một cặp hạnh phúc nhất, hoặc là sẽ bất hạnh nhất." Anh nói, "Cậu không biết à, hai người quá giống nhau. Nếu hai người quá giống nhau ở bên nhau thì một là sẽ hạnh phúc lên tới trời, hai là sẽ rơi xuống tận địa ngục. Cậu nghĩ kỹ chưa?" Nghe Trương Hằng nói những lời này, động tác châm thuốc hút của Bộ Hoài Vũ khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn bạn mình. Trương Hằng chỉnh nhìn vào mắt Bộ Hoài Vũ, thu hồi lại nét cười cợt nhả mọi khi, nói bằng giọng nghiêm túc hiếm thấy. "Lúc mới bắt đầu quen nhau, tớ cũng cảm thấy cô ấy có phần giống Thắng Lan. Nhưng ở bên nhau lâu rồi mới nhận ra trên thực tế hai người họ không hề giống nhau. Chắc trong lòng cậu cũng biết. Tớ không rõ cô ấy đã trải qua những chuyện gì mà lúc đầu lại làm cậu thấy một cái bóng của Thắng Lan. Nhưng đó không phải là cô ấy thực sự. Viên Hỉ là một cô gái thông minh, chắc cô ấy đã đoán ra gì đó, nên thời gian này mới tỏ ra một con người hoàn toàn không giống cô gái lúc đầu chúng ta quen. Một cô ấy thực sự, cậu có hiểu không? Cô ấy không phải là Thắng Lan. Có lẽ cô ấy có thể đón nhận tình yêu của cậu, nhưng không thể chấp nhận việc cậu xem cô ấy là cái bóng để trả nợ cho những gì cậu từng thấy hổ thẹn với người con gái khác. Tính cách cô ấy giống cậu, đều là những người cao ngạo đến cực độ." Bộ Hoài Vũ lún mình sâu hơn vào trong ghế salon, hít vào một hơi điếu thuốc thật sâu. Qua màn khói mỏng, đôi mắt Trương Hằng vẫn sáng rực. "Tớ biết," anh nói. "Cô ấy kiên cường hơn Thắng Lan nhiều. Bất chấp trên vai áp lực có đè nặng đến đâu, sống lưng của cô ấy luôn ưỡn thẳng. Từ khi mừng năm mới đến bây giờ, cô luôn cố gắng bắt bản thân mình vui lên, bắt mình mỉm cười đối diện với tất cả, cho dù có nhiều khi nụ cười ấy rất miễn cưỡng. Nỗ lực của cô ai nhìn thấy được." "Vậy nên," Trương Hằng nói tiếp, "tớ càng không cho phép cậu làm tổn thương cô ấy. Cô ấy kiên cường đến nỗi khiến tớ cứ thấy là lại đau lòng." Bộ Hoài Vũ nghe rồi cười cười, liếc xéo Trương Hằng một cái, dụi đầu lọc vào gạt tàng rồi nói với vẻ đùa cợt hiếm thấy. "Cậu đau lòng thì sao không tự đi mà theo đuổi cô ấy?" Trương Hằng lại không cười, lặng lẽ nhìn Bộ Hoài Vũ, cho đến khi Bộ Hoài Vũ thu lại nét cười trên miệng, mới bắt đầu châm một điếu thuốc cho mình. Có lẽ cứ như thế này mãi thì Viên Hỉ và Bộ Hoài Vũ thực sự có thể sống bước bên nhau, chỉ cần cho họ thêm chút thời gian để họ nhìn nhau cho thật rõ. Cô cũng là để mình tự nhìn bản thân thấu suốt hơn. Thế nhưng, cuộc sống lại chẳng có nhiều điều có lẽ như vậy. Có những con đường rõ ràng như có thể thấy rõ đoạn cuối, nhưng lại đột ngột rẽ sang một ngã khác ngay trước mặt. Buổi chiều hôm ấy, Bộ Hoài Vũ lại ra ngoài gặp gỡ khách hàng. Lúc tan sở, Viên Hỷ đáp xe buýt về nhà. Vẫn còn đang ở trên xe thì di động réo vang. Viên Hỷ chật vật móc điện thoại ra giữa đám người đông chen đặc, bấm nghe máy, giọng nói có phần kỳ lạ của Bị Hối vẳng lên. Viên Hỷ, cậu đang ở đâu? Hả? Tôi đang trên xe, lát nữa là về đến nhà rồi. Với Bộ Hoài Vũ? Không. Xe lại ngừng, người chen lên càng nhiều hơn. Viên Hỷ đánh xích sát vào trong theo dòng người xô đẩy. Anh ấy có việc, tôi bắt xe buýt đi về. Viên Kia im lặng. Viên Hỷ không biết là Bị Hối không nói gì hay là sóng di động trong xe không được tốt. Alo. Viên Hỷ. Bị Hối bên kia như đang do dự rất lâu mới khẽ khàng thốt ra một câu. Hà Thích trở về rồi. Viên Hỷ chỉ nghe được câu này, chỉ một câu này đã khiến thế giới của Viên Hỷ đảo lộn quay cuồng.